Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Anh Vũ, Trọng Nghĩa, Tú Anh và Mai Vân xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị đón nghe bản tin thời sự ngày 14 tháng 2 năm 2012.
Ngân sách quốc phòng Trung Quốc sẽ vượt quá tổng chi phí quân sự của tất cả cường quốc châu Á khác.
Khai mạc thượng đỉnh Liên hiệp châu Âu thúc giục Trung Quốc mở cửa thị trường.
Tu sĩ Tây Tạng tiếp tục tự thiêu tại Trung Quốc.
Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên ấn định gặp gỡ song phương vào 23 tháng 2.
Chính quyền Syria pháo kích vào thành phố Homs ngày thứ 10 liên tiếp.
Nhân viên ngoại giao Israel tại Ấn Độ và Georgia đồng loạt bị tấn công.
Mỗi ngày một sự kiện, cải tổ chính trị tại Miến Điện giúp đảo ngược dòng chảy chất xám.
Tổ chức Y tế Thế giới phải họp kín về vụ đột biến gen ở siêu vi H5N1.
Thưa quý vị, ngân sách quốc phòng Trung Quốc sẽ vượt quá tổng chi phí quân sự của tất cả các cường quốc châu Á khác. Từ nay đến năm 2015, ngân sách quân sự của Trung Quốc sẽ được nhân đôi với một tỷ lệ tăng thường niên gần 20%. Theo dự báo được hãng nghiên cứu IHS của Mỹ công bố vào hôm nay tại Singapore, chi phí quốc phòng của Trung Quốc như vậy sẽ cao hơn toàn bộ ngân sách quốc phòng của 12 nước lớn ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương gộp lại. Theo báo cáo của IHS, ngân sách quốc phòng của Trung Quốc năm 2011 ở mức 119,8 tỷ đô la. Từ nay đến năm 2015, ngân sách đó sẽ tăng theo tốc độ thường niên là 18,75% để đạt mức 238,2 tỷ đô la. Lồng vào trong bối cảnh toàn vùng, bản báo cáo của IHS xác định rằng ngân sách quốc phòng của Trung Quốc vào năm 2015 sẽ vượt quá chi phí của 12 nước lớn khác trong khu vực, vốn sẽ chỉ đạt khoảng 232,5 tỷ đô la mà thôi. Một ví dụ cụ thể, ngân sách quốc phòng của Trung Quốc năm 2015 sẽ cao hơn gấp 4 lần ngân sách của Nhật Bản, nước đứng hàng thứ hai về chi phí quân sự trong vùng châu Á-Thái Bình Dương. Ngoài Trung Quốc và Nhật Bản, IHS đã dự báo ngân sách quốc phòng của Đài Loan, Hàn Quốc, Việt Nam, Thái Lan, Singapore, Indonesia, Malaysia, Ấn Độ, Pakistan, New Zealand và Úc. Theo ông Rajiv Biswas, trưởng nhóm kinh tế gia chuyên trách châu Á-Thái Bình Dương của hãng IHS thì xin trích. Từ hơn hai thập niên nay, Bắc Kinh đã có khả năng dành một phần ngày càng lớn trong ngân sách chung của họ cho lĩnh vực quốc phòng và liên tục tăng cường năng lực quân đội. Xu hướng này sẽ tiếp diễn, trừ phi xảy ra một thảm họa kinh tế, hết lời trích. Trung Quốc luôn luôn biện minh rằng việc họ tăng chi phí quân sự không hề đặt ra bất kỳ một đe dọa nào cho các nước khác. Trung Quốc liên tiếp xác định rằng ngân sách quốc phòng của họ chỉ bằng một phần rất nhỏ so với ngân sách của Mỹ. Tuy nhiên, những lời biện minh của Trung Quốc không thuyết phục được ai trong bối cảnh Bắc Kinh ngày càng dựa vào các phương tiện quân sự mới để hù dọa các nước láng giềng đang có tranh chấp với họ, nhất là tại vùng Biển Đông.
Khai mạc Thượng đỉnh châu Âu Trung Quốc tại Bắc Kinh, Liên hiệp châu Âu thúc giục đối tác mở cửa thị trường. Theo AFP, Liên hiệp châu Âu và Trung Quốc đã gặp nhau tại Bắc Kinh trong cuộc họp thượng đỉnh với tình trạng khủng hoảng nợ trong vùng euro đang gây ảnh hưởng đến toàn cầu. Trung Quốc cho biết sẵn sàng tham gia vào một giải pháp chung để tránh tác hại đến chính bản thân. Cuộc họp dự trù vào tháng 10 năm 2011 nhưng phải dời lại đến ngày hôm nay vì tình trạng nợ công tại châu Âu. Thượng đỉnh Trung Quốc châu Âu đã khai mạc vào sáng nay tại Bắc Kinh. Hội nghị quy tụ ba nhân vật gồm Thủ tướng Ôn Gia Bảo của Trung Quốc cùng với ông Herman Van Rompuy, Chủ tịch Liên hiệp châu Âu, và ông José Manuel Barroso, Chủ tịch Ủy ban châu Âu, tức là đại diện của hành pháp. Mở đầu phiên họp, Chủ tịch châu Âu Herman Van Rompuy khen ngợi mối quan hệ chặt chẽ giữa đôi bên, đến mức xin trích tỷ lệ tăng trưởng của một đối tác thay đổi sẽ tác động thấy được tại đối tác kia. Chủ tịch châu Âu kêu gọi Bắc Kinh hãy mở cửa thị trường cho hàng hóa và công ty châu Âu xâm nhập vào Trung Quốc theo luật chơi quân bình, tôn trọng tác quyền công kỹ nghệ. Về tình trạng khủng hoảng nợ tại châu Âu, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo tuyên bố sẵn sàng tham gia nhiều hơn tìm kiếm một giải pháp nhưng ông không đề ra một biện pháp trợ giúp cụ thể nào. Báo chí nhà nước chỉ nói là Trung Quốc không có ý định mua châu Âu. Trước đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố là Bắc Kinh lo ngại cuộc khủng hoảng đã đến giai đoạn quyết định, trong khi giới doanh nhân Trung Quốc không che giấu lo âu trước khả năng hàng hóa Trung Quốc xuất sang thị trường châu Âu mỗi ngày mỗi giảm đi.
Các vụ tự thiêu của tu sĩ Tây Tạng vẫn tiếp tục tại Trung Quốc. AFP dẫn nguồn tin của một số tổ chức phi chính phủ hôm nay 14 tháng 2 năm 2012 cho biết, trong vùng tự trị của người Tây Tạng đã xảy ra một vụ tự thiêu nhưng không thành của một nhà sư trẻ. Làn sóng phản kháng chính quyền của người Tây Tạng tại Trung Quốc vẫn tiềm ẩn nguy cơ bùng nổ. Các tổ chức bảo vệ người Tây Tạng như International Campaign for Tibet, ICT, Tây Tạng Tự Do, Free Tibet, đưa tin nhà sư trẻ đã biến mình thành ngọn đuốc sống tên là Lobsang Gyatso, mới 19 tuổi, xuất thân từ tu viện Kiết Ti thuộc huyện A Bá, tỉnh Tứ Xuyên. Đây là địa bàn đã nổi tiếng với làn sóng phản kháng chống lại sự hà hiếp của chính quyền đối với văn hóa và tôn giáo của người Tây Tạng. Theo nguồn tin của tổ chức phi chính phủ nói trên, công an đã lao vào để dập lửa, đánh đập thô bạo nhà sư và sau đó đưa tu sĩ này đi mất tích. Hiện tại vẫn chưa có thông tin nào về tình trạng sức khỏe của nhà sư tự thiêu. Vụ tự thiêu của người Tây Tạng này xảy ra đúng vào thời điểm Phó Chủ tịch Tập Cận Bình, nhân vật số 1 tới đây của Trung Quốc, bắt đầu chuyến công du Hoa Kỳ. Trước chuyến đi này, hôm qua, những nhà hoạt động ủng hộ người Tây Tạng đã biểu tình trên các biểu ngữ đòi tự do cho Tây Tạng trên một cây cầu lớn tại Washington. Từ tháng 3 năm ngoái đến nay, như vậy đã có ít nhất 20 người Tây Tạng tự thiêu trong tỉnh Tứ Xuyên, nơi có khoảng 1,5 triệu người dân Tây Tạng sinh sống. Tháng trước, nhiều cuộc biểu tình của người Tây Tạng dẫn đến đổ máu chết người đã nổ ra trong khu vực này. Chính quyền đã tăng cường an ninh phong tỏa các khu vực mỗi khi có sự cố với người Tây Tạng xảy ra nhằm ngăn chặn thông tin. Gần đây, khi làn sóng nổi dậy của người Tây Tạng có chiều hướng gia tăng, chính quyền Trung Quốc tỏ ra quyết tâm bình định lại khu vực có người Tây Tạng sinh sống. Không ít lần, các giới chức của Bắc Kinh cảnh báo sẽ kiên quyết trấn áp các vụ bạo động ở Tây Tạng. Tuần trước, Bí thư Khu ủy Tây Tạng, ông Trần Toàn Quốc đã lên tiếng kêu gọi tăng cường cuộc đấu tranh chống lại bè lũ Đạt Lai Lạt Ma. Ngôn từ vẫn được chính quyền Trung Quốc dùng để chỉ lãnh đạo tinh thần của người Tây Tạng. Đại đa số người Tây Tạng luôn cảm thấy bị chính sách hán hóa của Bắc Kinh đô hộ về văn hóa cũng như tôn giáo.
Vợ luật sư tù nhân Cao Trí Thịnh lo ngại cho sinh mạng của chồng. Bà Cảnh Hòa, vợ của một trong những nhà tranh đấu biểu tượng tại Trung Quốc, lo ngại cho sinh mạng của chồng là luật sư Cao Trí Thịnh, người binh vực quyền lợi dân hoang và dân làm báo trên mạng, bị giam giữ bí mật từ tháng 2 năm 2009. Trong bối cảnh Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sang thăm Hoa Kỳ, vợ của nhà tranh đấu Cao Trí Thịnh báo động về tình trạng sức khỏe và tính mạng của chồng. Cùng với các con tị nạn tại Mỹ từ năm 2009, bà Cảnh Hòa tuyên bố với AFP là chính quyền Trung Quốc đã nhiều lần nói dối. Hiện nay bà không có cách nào để biết chồng còn sống hay không. Trong bức thư gửi ông Tập Cận Bình, bà Cảnh Hòa đặt câu hỏi: luật sư Cao Trí Thịnh, một người phục vụ cho dân và cho công lý, những việc làm được xem là quan trọng tại Hoa Kỳ cũng như tại mọi nơi trên thế giới, tại sao lại bị sách nhiễu và biệt tích tại Trung Quốc? Luật sư Cao Trí Thịnh, bảo vệ dân nghèo, tín đồ Thiên Chúa Giáo bị áp bức, blogger lề trái, đã bị bắt từ tháng 2 năm 2009. Đầu năm nay, thân nhân của luật sư nhận được thư của tòa án thông báo ông bị giam tận Tân Cương. Tuy nhiên, công an không cho phép thân nhân đến thăm viếng tù nhân. Ngày hôm nay tại Washington, sau khi Phó Chủ tịch Trung Quốc thăm Nhà Trắng, bà Cảnh Hòa sẽ ra điều trần trước Ủy ban Nhân quyền Hoa Kỳ. Đây là một ủy ban hỗn hợp hành pháp lập pháp về tình hình nhân quyền và pháp quyền tại Trung Quốc, gồm 9 thượng nghị sĩ, 9 dân biểu, 5 viên chức cao cấp trong chính phủ. Ủy ban thành lập năm 2000 do Tổng thống bổ nhiệm, có nhiệm vụ theo dõi và báo cáo trực tiếp với Tổng thống Mỹ về tình hình vi phạm nhân quyền tại Trung Quốc.
Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên ấn định gặp gỡ song phương vào 23 tháng 2. Hôm qua 13 tháng 2, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thông báo Washington và Bình Nhưỡng sẽ có cuộc tiếp xúc song phương vào ngày 23 tháng 2 tới đây tại Bắc Kinh. Đây là cuộc thảo luận trực tiếp thứ ba giữa hai nước kể từ tháng 7 năm ngoái để bàn việc nối lại vòng đàm phán 6 bên về giải trừ chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên bị gián đoạn từ 3 năm qua. Vòng đàm phán 6 bên nhằm thuyết phục Bắc Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân để đổi lại viện trợ lương thực được mở ra từ năm 2003. Đến tháng 4 năm 2009, Bình Nhưỡng đã rút khỏi đàm phán đồng thời thách thức quốc tế bằng vụ thử hạt nhân lần thứ hai sau đó một tháng. Từ đó đến nay, Hoa Kỳ và Trung Quốc đã cố gắng đưa Bình Nhưỡng trở lại vòng đàm phán 6 bên nhưng chưa thành công. Cuộc tiếp xúc lần này diễn ra trong bối cảnh mới sau cái chết của Kim Jong-un và quá trình chuyển giao quyền lực tuyệt đối cho người con Kim Jong-un đã hoàn tất. Giới quan sát hy vọng việc đưa Bắc Triều Tiên trở lại vòng đàm phán 6 bên là có thể. Từ Washington, thông tin viên Jean-Louis Pouté tường trình.
L'émissaire spécial américain en Corée du Nord, Glyn Davis, va rencontrer le 23 février à Pékin le premier vice-ministre des Affaires étrangères nord-coréen.
Ngày 23 tháng 2 tới tại Bắc Kinh, đặc phái viên của Mỹ về hồ sơ Bắc Triều Tiên, Glyn Davis, sẽ gặp Thứ trưởng thứ nhất Ngoại giao Bắc Triều Tiên, Kim Ki-won, đồng thời cũng là nhà đàm phán về hồ sơ hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Cuộc gặp song phương lần thứ ba kể từ mùa hè năm ngoái có mục đích cố gắng khởi động lại vòng đàm phán sáu bên bị phá vỡ từ ba năm nay. Đây cũng là cuộc tiếp xúc đầu tiên kể từ sau cái chết của Kim Jong-un. Hoa Kỳ đang muốn biết ý tứ của người con kế vị Kim Jong-un. Việc chấp nhận tiếp tục đối thoại có thể là một dấu hiệu cho thấy lãnh đạo Bắc Triều Tiên mong muốn giải quyết vấn đề với Washington, đồng thời cũng cho thấy họ đã sẵn sàng lưu tâm đến những lo ngại của cộng đồng quốc tế trên hồ sơ hạt nhân của nước mình. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, chúng tôi nghĩ đây là dịp tốt để biết được lập trường của Bình Nhưỡng và tạo cho họ cơ hội đáp ứng những đòi hỏi của chúng tôi. Các điều kiện được ấn định cho việc nối lại đàm phán đó là Bình Nhưỡng phải ngừng các hoạt động liên quan đến chương trình hạt nhân và đồng ý cho các thanh sát viên quốc tế trở lại thanh tra những cơ sở hạt nhân. Đối lại việc hủy bỏ chương trình hạt nhân, Bắc Triều Tiên sẽ được nhận viện trợ kinh tế.
Jean-Louis Pouté, Washington, RFI.
Phải chăng Damas trút đòn thù lên dân chúng thành phố Homs? Thành phố biểu tượng của phe nổi dậy tiếp tục bị pháo kích dữ dội cho đến ngày thứ 10. Trong khi đó Trung Quốc khẳng định không can thiệp, không binh vực một phe nào. Pháo binh của quân đội Bashar al-Assad tiếp tục pháo kích vào thành phố Homs, gây tử vong cho ít nhất 6 thường dân chỉ trong buổi sáng hôm nay. Theo Liên Hiệp Quốc, từ sau phủ quyết của Nga và Trung Quốc tại Hội đồng Bảo an ngày 4 tháng 2, hơn 300 thường dân đã thiệt mạng tại Homs và ngoại ô thành phố, được xem là thủ đô cách mạng. Nguồn tin từ giới nhân quyền cũng như của một thành viên Hội đồng Cách mạng thành phố mô tả cường độ pháo kích dữ dội chưa từng thấy, tạo tình trạng khẩn cấp về y tế, không thể thực hiện cứu thương, không thể chuyên chở sản phụ, bệnh nhân tim mạch, suy thận, cần lọc máu. Truyền thông quốc tế chú ý đến thái độ Trung Quốc trong những ngày qua. Quốc gia đã ngăn chặn mọi sáng kiến trừng phạt chế độ Damas. Tại hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc-Liên hiệp châu Âu trong ngày hôm nay tại Bắc Kinh, Thủ tướng Ôn Gia Bảo tuyên bố không bảo vệ bên nào, kể cả chính quyền Syria. Một sứ giả của Trung Quốc, Lý Hoa Tân, gửi sang Trung Đông hội kiến với Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập Nabil al-Arabi vào ngày hôm qua tại Cairo, ngay sau khi Liên đoàn Ả Rập thông báo sẽ trợ giúp vật chất và chính trị cho đối lập Syria. Mặt khác, Tân Hoa Xã cho biết, trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton trong ngày thứ hai hôm qua, Chủ tịch Quốc vụ viện Trung Quốc Đới Bình Quốc một lần nữa nhắc lại lập trường chính thức, bạo lực tại Syria là vấn đề nội bộ. Đáp lại, bà Clinton tuy đã từng lên án trò hề của Trung Quốc bao che chế độ bạo ngược, đã nói với ông Đối Bình Quốc là Hoa Kỳ sẽ tiếp tục thảo luận với Bắc Kinh.
Nhân viên ngoại giao Israel tại Ấn Độ và Georgia liên tiếp bị tấn công. Trong ngày hôm qua 13 tháng 2 năm 2012, liên tục xảy ra hai vụ tấn công bằng bom nhắm vào nhân viên sứ quán Israel tại Delhi, Ấn Độ và Tbilisi, Georgia. Israel ngay lập tức đã tố cáo Iran đứng đằng sau các vụ khủng bố nói trên. Vụ tấn công thứ nhất, chiếc xe của sứ quán Israel tại Delhi bị đánh bom làm vợ một nhà ngoại giao Israel cùng ba người Ấn Độ khác bị thương. Theo cảnh sát Ấn Độ, một người đi mô tô đã chạy theo gắn quả bom vào đuôi chiếc xe của sứ quán Israel. Chiếc xe phát nổ sau đó khiến vợ của tùy viên quân sự ngồi trong xe bị thương nặng. Trong khi đó, tại Tbilisi, Georgia, cảnh sát đã phát hiện và tháo được ngòi nổ một quả bom gài trong xe một nhân viên ngoại giao Israel, đậu cách sứ quán khoảng 200 mét. Ngay sau đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã lên tiếng tố cáo Iran là chủ mưu các vụ tấn công mưu sát nói trên. Thủ tướng Israel khẳng định, xin trích, Iran là nước gieo rắc khủng bố lớn nhất thế giới đã đứng đằng sau các vụ tấn công này. Hết lời dẫn. Ngay lập tức, Iran đã bác bỏ cáo buộc của Thủ tướng Netanyahu. Từ lâu nay, các cơ quan ngoại giao cũng như kiều dân của Israel ở nước ngoài luôn là mục tiêu tấn công tiềm tàng. Tháng trước,
Một số âm mưu khủng bố nhằm vào công dân Israel đã bị phát hiện sớm ở Thái Lan và Azerbaijan. Các vụ tấn công vào nhân viên ngoại giao của Tel Aviv lần này xảy ra trong bối cảnh không khí căng thẳng xung quanh hồ sơ hạt nhân của Iran. Vài tuần gần đây, kịch bản về việc Israel tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran đã làm dấy lên những quan ngại, đặc biệt là ở châu Âu và Hoa Kỳ. Căng thẳng giữa Iran và Israel còn liên quan đến các vụ một số nhà nghiên cứu hàng đầu trong chương trình hạt nhân của Iran bị ám sát một cách bí ẩn trong vòng 2 năm qua. Tháng trước, một chuyên gia hạt nhân của Iran cũng bị thiệt mạng trong một vụ đánh bom. Trong những vụ như vậy, Tehran vẫn thường luôn nghi ngờ có bàn tay của tình báo Israel. Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu đã lên án gay gắt các vụ tấn công vào nhân viên ngoại giao Israel hôm qua. Về phần mình, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon cũng bày tỏ thái độ tương tự. Ông yêu cầu Ấn Độ và Georgia điều tra về các vụ tấn công khủng bố nói trên.
Chiều hôm qua, 13 tháng 2, cơ quan Moody's thông báo dự kiến hạ điểm của ba nước Anh, Pháp và Áo. Điều này chứng tỏ khủng hoảng hiện nay không giới hạn trong vùng euro, mà ngay Anh quốc đứng ngoài cũng không thoát khỏi nguy cơ bị mất điểm tín nhiệm. Cho đến nay, cơ quan Moody's vẫn giữ điểm tối đa 3A hoa cho Anh, Pháp và Áo sau khi Standard & Poor's hạ điểm của Pháp hồi tháng Giêng. Cùng lúc với lời cảnh báo Anh, Pháp và nước Áo, Moody's thông báo hạ điểm tín nhiệm một loạt 5 quốc gia châu Âu khác xuống một nấc là Ý, Bồ Đào Nha, Slovenia, Slovakia và Malta. Ngược lại, Moody's tiếp tục tin tưởng vào các nước Đức, Hà Lan, Luxembourg, Đan Mạch và Phần Lan. Nếu Moody's thực hiện lời đe dọa này vào Anh, Pháp và Áo thì ba nước trên có nguy cơ vay tiền trên thị trường với tỷ suất cao hơn hiện nay.
RFI Radio France Internationale.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay: cải tổ tại Miến Điện giúp đảo ngược dòng chảy chất xám.
Họ không phải là giới dễ dàng tin tưởng vào thực tâm cải tổ của chế độ mới ở Miến Điện. Tuy nhiên, quy mô và tốc độ mở cửa chính trị theo chiều hướng dân chủ hơn ở trong nước, kèm theo lòng yêu quê hương, đang dần dần xóa nhòa nỗi hoài nghi của những người Miến Điện lưu vong và thôi thúc họ trở về xây dựng đất nước. Một hệ quả tất yếu là hiện tượng thất thoát chất xám mà Miến Điện phải chịu trong hàng chục năm của chế độ độc tài quân sự có khả năng được đảo ngược. Một trong rất nhiều ví dụ nêu bật xu thế này là trường hợp của Aung Nanh U. Vào năm 1988, sau khi phong trào nổi dậy của sinh viên bị chính quyền quân sự đàn áp dã man, Aung Nanh U đã băng rừng chạy sang Thái Lan lánh nạn. Tại đấy, anh đã trở thành một chuyên gia phân tích rất có uy tín. Ngày 10 tháng 2 vừa qua, anh đã quay trở lại Miến Điện tham gia một cuộc hội thảo về vấn đề phát triển đất nước. Trả lời hãng tin Pháp AFP, Aung Nanh U giải thích lý do thúc đẩy anh trở về nước sau khi bị buộc phải trốn chạy khỏi quê hương. Anh nói xin trích: "Tôi xem chuyến đi này là một sự hòa giải của cá nhân tôi với đất nước của chính tôi, với cả cuộc đời của tôi, một nỗ lực chữa lành các vết thương, nỗi chấn thương mà chúng tôi đã phải chịu đựng." Aung Nanh U cũng hy vọng là thay đổi ở Miến Điện sẽ mở ra một kỷ nguyên mới cho những người lưu vong. Suốt trong thời gian tị nạn ở Thái Lan, Aung Nanh U luôn luôn hướng về quê hương. Cùng với một nhóm người lưu vong khác, anh đã thành lập Viện Phát triển Vahu tại Trường Đại học Chiang Mai, một định chế nghiên cứu và đào tạo, chuyên trách các lĩnh vực cải cách chính trị cũng như phát triển kinh tế và xã hội công dân tại Miến Điện. Cùng về nước với Aung Nanh U lần này, còn có ba nhân vật hàng đầu khác của Viện Phát triển Vahu. Tất cả đều mong muốn góp phần vào việc cải thiện tình hình của một đất nước ngày nay đã bị kiệt quệ, với phần đông thành phần ưu tú đã phải tha hương trong thời gian qua để tránh đàn áp của chế độ quân phiệt. Phải nói là do việc sinh viên Miến Điện thường là lực lượng đi đầu trong các phong trào đấu tranh chống chế độ độc tài trong thời gian qua, giới tướng lãnh cầm quyền đã lơ là hẳn địa hạt giáo dục đào tạo, khiến cho nước này rất thiếu nhân công lành nghề. Đối với Aung Nanh U, những thay đổi đang diễn ra tại Miến Điện gần như là một phép lạ. Thế nhưng, các thách thức đối với đất nước này vẫn còn rất nhiều. Theo ông, lẽ dĩ nhiên là trong chính quyền cũng có người giỏi, nhưng vấn đề là họ thiếu kinh nghiệm và bị cung cách quan liêu cũ bó tay. Từ tháng 3 năm 2011 đến nay, sau khi tập đoàn quân sự tự giải tán và chuyển giao quyền hành cho một chính quyền dân sự, một loạt những cải cách theo chiều hướng tôn trọng tự do và dân chủ nhiều hơn đã được tiến hành. Thực tế đó đã khiến hàng triệu người Miến Điện hải ngoại bớt hẳn sợ hãi khi trở về nước. Trong số này, có rất nhiều người được đào tạo tại các đại học nổi tiếng thế giới, làm việc trong mọi lĩnh vực. Việc họ hồi hương sẽ làm đảo ngược tiến trình thất thoát chất xám, giúp Miến Điện vươn lên. Theo giới phân tích, trên một đất nước coi như phải xây dựng lại từ đầu và bắt đầu mở cửa ra thế giới, thu hút nhân tài về nước quả là một vấn đề quan trọng hàng đầu.
Quý vị đang nghe buổi phát thanh Việt ngữ của đài RFI. Phần 2 sẽ đến với quý vị trong giây lát với một điểm báo do Mai Vân biên soạn. Tiếp đó là tạp chí kinh tế. Hy Lạp vẫn không tìm ra ngõ thoát của Thanh Hà. Nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn Tổ chức Y tế Thế giới phải họp kín về vụ đột biến gen ở siêu vi H5N1. RFI phỏng vấn bác sĩ Nguyễn Đình Nguyên tại Úc.
Vì sao Tổ chức Y tế Thế giới phải họp kín vào hai ngày 16 và 17 tháng 2 tới đây tại Geneva vào năm ngoái tháng 9 2011? Nhóm nghiên cứu Đại học Hà Lan và một nhóm của Mỹ thông báo thành công đổi gen siêu vi H5N1 từ quy trình gây bệnh cúm gia cầm trong loài động vật và từ động vật sang người. H5N1 biến đổi gen có thể lây từ người sang người, một cơn ác mộng của nhân loại, vì nó có thể sát hại đến 60% tỷ số nạn nhân bị lây bệnh. Từ khát vọng cứu nguyên nhân loại, các nhà khoa học và Tổ chức Y tế Thế giới đứng trước một vấn nạn có nên công bố kết quả nghiên cứu hay không. Nếu quy trình đổi gen H5N1 lọt vào tay khủng bố thì sao? Vấn đề y đức được đặt ra. Theo phát ngôn viên Tổ chức Y tế Thế giới thì cần phải đi đến một quân bình giữa nhu cầu nghiên cứu khoa học và an ninh. Từ Úc, bác sĩ Nguyễn Đình Nguyên, tác giả nhiều bài viết về cúm gia cầm, chia sẻ sự suy nghĩ của ông với thính giả RFI. Mời quý vị theo dõi phần phỏng vấn sau đây.
Xin cảm ơn anh đã đặt một câu hỏi rất là lý thú. Trước hết thì cái cội nguồn nào đã đưa đến một cái cuộc họp như thế này? Thứ nhất là lý do tại sao virus H5N1 là một cái vấn nạn và một cái nỗi lo sợ của giới chuyên môn cũng như là bên ngoài quần chúng. Thứ nhất là vì H5N1, xin nhắc lại, nó là một loại virus cúm A, dòng A mới, được phát hiện cách đây khoảng trên dưới 10 năm. Và nó xuất phát đầu tiên là từ loại lông vũ, từ loại chim trời, các loại gia cầm như là gà vịt. Và cái đặc biệt virus cúm A nào cũng thế, nó xuất phát đầu tiên là từ gia cầm. Rồi từ gia cầm nó mới vượt cái hàng rào chủng loại và nó mới lây từ gia cầm sang người. Rồi tới cái quy trình thứ ba của nó là nó có thể bắt đầu từ giữa người nó lây sang người. Như vậy mình thấy cái quy trình, thứ nhất quy trình rất là khép kín, tức là chỉ lây trong động vật đặc thù nào đó. Rồi con đường lây từ động vật đến con người và nó dừng lại ở đó và nó không lây lan tiếp. Tới cái mức thứ ba là giữa người với người, mà khi đã giữa người với người thì cái mức độ lây lan nó rất là rộng lớn. Lý do tại sao người ta phải lo ngại? Bởi vì trong lịch sử cho đến nay có trải qua 3-4 năm đại dịch lớn trên toàn thế giới mà gọi là đại dịch toàn cầu đó. Ví dụ đại dịch cúm Tây Ban Nha 1917, đại dịch cúm Nga, đại dịch cúm Hồng Kông, cúm Á Châu đó. Thì nó đi theo một cái trình tự tương tự như vậy. Thứ nhất nó xuất hiện từ loại động vật, rồi nó vượt rào cản động vật sang người, lây ra từ người sang người. Đó là đặc điểm thứ nhất, một cái tiêu chuẩn để mà nó là đại dịch cúm, là đại dịch lớn. Tiêu chuẩn thứ hai là nó phải lây lan với một cái độc lực rất lớn. Và cái đặc điểm cuối cùng nó phải là gây tử vong hàng loạt trên một cái diện rộng. Cúm H5N1 bây giờ nó là có đặc điểm thứ hai, tức là nó đã lây được từ động vật sang người và dừng lại môi trường đó. Dù nó chưa lan trên diện rộng, hiện nay một điều rất là may mắn, mặc dù cái tỷ lệ tử vong tương đối là cao so với loại cúm khác, tức là khoảng 50%, nhưng mà cái số lượng người mắc giữa trong H5N1 trong vòng thập niên vừa qua thì rất là thấp, trên dưới 600 người thôi. Như vậy thì bây giờ cái câu hỏi đặt ra là gì? Cái nghiên cứu của chúng ta về cái AH51 hiểu tới đâu? Cái thứ hai là chúng ta liệu có vượt rào cản chủng loại để nó gây lan người với người không? Câu hỏi đó mình không trả lời được. Chính vì thế mà các nhà khoa học họ đã thử làm một cái bước trong phòng thí nghiệm, tức là tìm xem cái con đường nào và cái cơ chế và cái quy trình nào để cái con vi khuẩn nó có thể đột biến nguyên cái gen và để nó có thể lây lan từ người sang người hay không?
Cái thắc mắc mà bác sĩ vừa nêu lên, không biết H5N1 có thể đổi gen để trở thành nguy hiểm hơn, lây từ người sang người, đã được hai nhóm nghiên cứu Hà Lan phát hiện được, và họ đã đổi gen một cách nhân tạo để H5N1 trở thành nguy hiểm, có thể lây từ người sang người. Nhưng khi mà đã tìm ra được rồi thì giới khoa học lại tỏ ra lo ngại và phải tổ chức một cái cuộc họp kín để mà giải quyết cái vấn đề này. Xin bác sĩ có thể giải thích thêm cái điểm này.
Chính vì bây giờ chúng ta bắt đầu đi tới một cái ngưỡng cửa mới. Câu hỏi đặt ra là bây giờ chúng ta liệu ngồi chờ hay là chúng ta phải làm trước một điều gì đó. Một đại dịch cúm toàn cầu thì nó lấy đi sinh mạng rất là lớn. Chính vì thế cái mong muốn của nhà khoa học là muốn làm một cái điều gì đó để giúp cho nhân loại, tức là mình có thể dự phòng được nó hay không. Bởi vì chính mình nghiên cứu được cái quy trình đó thì mình mới dự đoán được rằng là cái khả năng nó xảy ra một hình thức vượt rào cản nhân loại và cái mô hình nó gây tác hại đến cỡ nào. Thì đó là một cái mong muốn. Và nếu mà làm được điều đó thì mình hiểu được cơ chế rõ hơn. Nhưng mà mình đặt lại vấn đề ngược lại. Khi người ta tìm ra rồi và trong phòng thí nghiệm chẳng may cái điều đó là sự thật và cái điều đó là có khả thi, thì nó sẽ xảy ra một vấn đề ý đức. Vấn đề ý đức là bây giờ một cái bí mật đó vừa nguyên tắc khi mà anh làm khoa học, anh đã công bố ra ngoài thì tất cả cái giới khoa học khác, đồng nghiệp đều có quyền truy cập được cái số liệu đó vừa nguyên tắc về tự do thông tin. Cái nguyên tắc thứ hai là một cái nghiên cứu khoa học khi anh đã làm công bố thì người khác có phải lặp lại được, thì lúc đó mới công nhận được cái quy trình anh làm là đúng. Như vậy thì là cái con số khi mà nó được dò rỉ ra ngoài thì nó cũng sẽ, nếu mà đặt ra một cái trường hợp những người làm khoa học chân chính mà để phụng sự cho xã hội thì cái điều đó mình không có là vấn đề nghiêm trọng lắm. Nhưng mà chúng ta thừa biết rằng là vẫn có những cái số nhóm mà không có được chính đáng, chẳng hạn mình nói là khủng bố chẳng hạn, chẳng may cái bí mật đó nó rơi vào tay họ thì câu hỏi đặt ra là liệu có an toàn cho chúng ta hay không. Và họ chẳng vô tình họ đi gieo rắc, ví dụ chúng ta đã từng biết các cái bệnh than chẳng hạn, vi khuẩn anthrax, khủng bố sinh học, người ta đã dùng vi khuẩn anthrax để người ta gây nhiễm hàng loạt, bởi vì cái vi khuẩn than nó không dễ dàng, hiện nay nó không nhiều nhưng mà nó nằm trong phòng thí nghiệm mà nó lọt ra ngoài thì nó có thể gây một cái bệnh hàng loạt. Như vậy người ta lo ngại cái một cái khả năng như thế là khi cái bí mật đó nó lọt vào tay khủng bố thì có thể khả năng gây ra một cái cuộc chiến tranh vi trùng chẳng hạn. Thì chính vì thế đó là một cái lý do tại sao mà WHO phải có một cuộc kiếm bí mật trong những ngày sắp tới, để người ta, tôi nghĩ rằng cái vấn đề họ là quyết định cái số mạng của cái nghiên cứu này có được tiếp tục phát triển hay là phải dừng lại hoặc là không được công bố.
Thưa bác sĩ, câu hỏi cuối cùng là ngày 16 và ngày 17 thì Tổ chức Y tế Thế giới sẽ có hai ngày họp kín như vậy. Thì theo bác sĩ dự đoán thì những gì sẽ diễn ra trong hai ngày họp kín này?
Chúng tôi đã đề cập ở phần trước đây. Như vậy là cái hỏi thêm mình dự đoán rằng là cái nội dung người ta họp là gì? Người ta họp thứ nhất là cái quy trình làm việc của cái nhóm, các nhóm nghiên cứu khoa học đó đã dựa trên các cái tiêu chuẩn nào? Và thứ hai là vấn đề ý đức là thông qua hội đồng ý đức nào để duyệt cái chương trình đó. Rồi cái vấn đề mấu chốt cuối cùng là nếu đó là điều sự thật thì liệu Tổ chức Y tế Thế giới có hoặc là các giới chuyên môn trên toàn thế giới có đồng ý các cái nghiên cứu đó được công bố trên cộng đồng khoa học hay không? Đó là cái câu hỏi tôi đặt ra như thế thôi. Mình dự đoán là mình không biết họ dự định cái agenda, tức là cái nội dung cuộc họp của người ta được dự định là cái gì. Nhưng mà đó là cái tôi dự đoán tới. Nhưng mà theo chiều hướng của tôi suy nghĩ như vậy thì là lợi bất cập hại. Cái hành động hoặc là cái quyết định mà khôn ngoan cũng như là có sáng suốt của Tổ chức Y tế Thế giới cũng như nhà chuyên môn, tôi nghĩ rằng họ sẽ đi theo chiều hướng là nên dừng lại ở đó. Tất nhiên khi mình dừng lại mình cũng có một cái lợi và có cái không lợi. Cái không lợi của cái dừng lại như vậy là khoa học mình sẽ chấp nhận là mình đánh quả tù mù, tức là mình đánh gambling, tức là mình đánh bạc với cái con virus. Nhưng mà cho tới nay thì trước cái con virus AH5N1 này, chúng ta có rất nhiều cái loại virus A khác và nó bị gây bệnh rất là nghiêm trọng. Chẳng hạn như AH3N2, virus mới cúm từ cúm lợn nó nhảy sang gây từ người sang người. Chỉ riêng mùa cúm 2011 vừa qua thôi, nó đã lấy đi khoảng 36.000 sinh mạng của người Mỹ. Như vậy thì nó là nghiêm trọng đó chứ, tại sao mình không có làm cái chuyện đó? Như vậy thì tại sao mình lại đi đánh cuộc với một cái AH5N1 trong khi mới chỉ có 500 người mắc bệnh, trên 500 người mắc bệnh trong vòng 10 năm qua. Mình làm cái chuyện đó, chẳng may mình lại đưa ra một cái hại là gì? Nó lọt vào tay một cái đối tượng mà họ không được tốt về mặt đạo đức thì họ sẽ gây một cái nguy hiểm cho thế giới, cho nhân loại. Thì tôi nghĩ rằng nếu một cái quyết định sáng suốt thì có lẽ người ta không nên để cái vấn đề đó thì tiếp tục tới để xảy ra là công bố cái đó.
Cuộc họp của Tổ chức Y tế Thế giới vào ngày 16 và 17 tới đây tại Geneva chỉ quy tụ một cái nhóm nghiên cứu rất là nhỏ hẹp, 22 người. RFI Việt ngữ xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Đình Nguyên.
RFI. 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 Toute la diversité du monde. Toute la diversité du monde. RFI.
Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Ngân sách quốc phòng Trung Quốc sẽ vượt quá tổng chi phí quân sự của tất cả cường quốc châu Á khác.
Khai mạc thượng đỉnh Liên hiệp châu Âu thúc giục Trung Quốc mở cửa thị trường.
Tu sĩ Tây Tạng tiếp tục tự thiêu tại Trung Quốc.
Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên ấn định gặp gỡ song phương vào 23 tháng 2.
Chính quyền Syria pháo kích vào thành phố Homs ngày thứ 10 liên tiếp.
Nhân viên ngoại giao Israel tại Ấn Độ và Georgia đồng loạt bị tấn công.
Mỗi ngày một sự kiện, cải tổ tại Miến Điện giúp đảo ngược dòng chảy chất xám.
Tổ chức Y tế Thế giới phải họp kín về vụ đột biến gen ở siêu vi H5N1 RFI phỏng vấn bác sĩ Nguyễn Đình Nguyên tại Úc. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị đón nghe một điểm báo do Mai Vân biên soạn.
Điểm báo.
Ngoại trừ tờ Libération dành tiết trang nhất của mình cho chính trực Pháp, Tổng thống Sarkozy đến giờ vẫn chưa thông báo tái tranh cử. Thì phần lớn các báo hôm nay đều chú trọng đến thời sự quốc tế, biểu tình sôi sục ở Hy Lạp, mà tờ La Croix ghi nhận là người Hy Lạp hoài nghi và mòn mỏi. Tờ L'Humanité thì nói đến Hy Lạp nổi dậy bên trên bức ảnh biểu tình tối qua. Tờ báo còn kêu gọi ký tên vào bản kiến nghị mà L'Humanité đưa ra để tỏ sự đoàn kết với người dân Hy Lạp. Những thao tác của Israel nhắm vào Iran chiếm tờ trang nhất của tờ Le Figaro. Tờ báo nhìn thấy trong hàng tít là Israel khả năng tấn công của Iran gia tăng. Le Figaro còn ghi nhận là quốc gia Do Thái đang tự hỏi là có cần thiết thông báo cho đồng minh Hoa Kỳ hay không trước khi tấn công vào cơ sở hạt nhân của Iran. Châu Á hôm nay cũng khá được theo dõi với chuyến công du Hoa Kỳ của Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, cuộc triển lãm hàng không không gian ở Singapore hay là cuộc họp thượng đỉnh EU-Trung Quốc mà tờ báo Kinh tế Lysico theo dõi và chạy tờ trang nhất. Trung Quốc thiên về châu Âu để mua các công ty.
Theo nhật báo Kinh tế Lysico thì nợ công của các quốc gia trong Liên hiệp châu Âu cũng như là đầu tư của Trung Quốc vào Liên hiệp là những hồ sơ chính trong cuộc họp thượng đỉnh giữa Bruxelles với Bắc Kinh tại thủ đô Trung Quốc vào hôm nay.
Đầu tư của Trung Quốc vào châu Âu đã tăng tốc thấy rõ. Công ty Trung Quốc đầu tư vào sản xuất điện ở Bồ Đào Nha, vào ngành hóa học ở Na Uy, sản xuất máy công cụ ở Đức hay lĩnh vực du thuyền hạng sang ở Ý. Trong năm qua, chỉ châu Âu thu hút 10 tỷ đô la đầu tư của Trung Quốc, 34% tổng lượng đầu tư của quốc gia này, trong khi châu Á thì chỉ chiếm 27% và Bắc Mỹ 21%.
Và nói như trên, đầu tư của Trung Quốc ra nước ngoài ngày càng tăng tốc 5,3% GDP hiện nay, trong khi đó thì vào đầu năm 2000, tỷ lệ này chỉ chiếm có 2,6%. Báo Lezeco còn ghi nhận một thay đổi khác trong đầu tư của Trung Quốc là nếu cách nay một năm, 3/4 đầu tư của Trung Quốc là vào các tài nguyên thiên nhiên thì giờ đây lĩnh vực này chỉ còn chiếm một nửa mà thôi.
Các tập đoàn Trung Quốc theo Lezeco hiện giờ chỉ nhìn sang lĩnh vực công nghệ học hay nhãn hiệu, đặc biệt chú ý đến ngành hóa học và công nghiệp của châu Âu. Theo tờ báo, kế hoạch 5 năm hiện nay của Trung Quốc nhằm vào xe hơi sạch, máy công cụ, năng lượng tái tạo, phù hợp với sản xuất công nghệ của châu Âu. Nhìn đầu tư trực tiếp của Trung Quốc ở ngoài năm 2011, 51% là vào tài nguyên, 22% vào hóa học, 14% vào dịch vụ. Tờ Lezeco cũng đăng biểu đồ từng vùng, cho thấy nếu ở châu Á, Trung Quốc đầu tư trước tiên là vào dịch vụ và xe hơi, ở Bắc Mỹ là vào ngành xe hơi và tài nguyên, thì châu Âu nổi trội với phần công nghiệp, quan trọng hơn nhiều so với hai vùng kia. Lysico còn chú ý đến một yếu tố khác trong đầu tư của các tập đoàn Trung Quốc. Đó là hiện nay, phần đầu tư của các công ty tư đang tăng lên. Từ 17% tổng lượng đầu tư năm 2010 thì đã lên đến 28% trong năm qua. Theo giải thích của một chuyên gia, thì các công ty tư nhân Trung Quốc dễ đầu tư vì họ không gây lo ngại như các tập đoàn nhà nước. Trong bài xã luận, thì tờ Lysico nêu hai quan điểm trước việc Trung Quốc đi đầu tư như nói trên. Một bên là mối lo ngại khi thấy Trung Quốc không những đầu tư tôm góp tài nguyên ở châu Phi, Nam Mỹ, mà còn đi mua lại công ty bị phá sản, cả những trang khổng lồ đang hụt vốn. Nhiều người xem đây là một mối đe dọa. Nhưng Lysenko cho là không nên chỉ nhìn qua khía cạnh đen tối. Dĩ nhiên là các nước châu Âu theo tờ báo phải thận trọng, phải bảo vệ những lĩnh vực chiến lược, không để cho tập đoàn Trung Quốc được che chở trên thị trường nội địa có thể tự do đầu tư ở châu Âu hay Hoa Kỳ. Nhưng theo tờ báo, cũng phải thấy việc Trung Quốc đầu tư vào châu Âu đang thiếu hụt vốn là một điểm tích cực. Đồng yuan chuyển sang euro hay đô la sẽ đóng góp thúc đẩy đầu tư và tạo công việc làm. Đối với Lysenko, Trung Quốc đang bình thường hóa hoạt động của mình, bước vào con đường toàn cầu hóa.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Chuyến công du Hoa Kỳ của ông Tập Cận Bình được hai tờ báo Le Monde và Libération theo dõi. Le Monde đánh giá trong hàng tựa là Hoa Kỳ, con đường không tránh khỏi đối với nhân vật số một tương lai của Trung Quốc. Đây, theo Le Monde, là một trong những thử thách cuối cùng trên con đường của tất cả những nhân vật số một tương lai Trung Quốc, một thử thách không phải nhỏ.
Riêng về phía Hoa Kỳ, thì Le Monde nhìn thấy là Washington đang đặt cược trên Phó Chủ tịch Trung Quốc để củng cố mối liên hệ với Bắc Kinh. Tờ báo nhắc lại đánh giá của Nhà Trắng đã nói thẳng thừng về chuyến công du này là một sự đầu tư. Washington xem đây là một hứa hẹn trong việc cải thiện sự hiểu biết, nói chuyện giữa hai bên. Le Monde trích lời ông Daniel Roussel, phụ trách châu Á ở Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, phát biểu trước báo chí cho là chuyến đi này sự quan trọng vì đây là dịp để hiểu thêm về ông Tập Cận Bình và là dịp để ông hiểu thêm về nước Mỹ. Le Monde ghi nhận là trong 3 năm, ông Obama đã gặp cả chục lần ông Hồ Cẩm Đào, nhưng vẫn không chọc thủng được chiếc áo giáp của Chủ tịch Trung Quốc. Và các viên chức Mỹ hy vọng là với ông Tập Cận Bình sẽ dễ hiểu hơn, vì ít ra ông đã từng đến Mỹ, đến Iowa vào năm 1985, và trước ông thì cha của ông cũng đã đến tiểu bang này 5 năm trước. Le Monde còn nhắc lại, ông Tập Cận Bình được Tổng thống đón tiếp hôm nay và sau đó ông sẽ đến Lầu Năm Góc. Việc ông đi đến Bộ Quốc phòng Mỹ, theo tờ báo, được đánh giá là rất có ý nghĩa. Tờ Libération thì chơi chữ, nói đến Bắc Kinh công tác hòa bình ở Washington. Theo tờ báo, thì cuộc tiếp xúc giữa hai lãnh đạo Tập Cận Bình và ông Obama sẽ rất êm thấm, vì những vấn đề bất đồng về kinh tế, thương mại cho đến ngoại giao, quân sự sẽ được hai bên đề cập với sự sáng suốt rất ngoại giao, đặc tính của hai người. Vả lại, cả hai đều rất thực tiễn.
Cũng về châu Á, báo Le Monde cũng như là tờ Lysenko còn chú ý đến triển lãm hàng không tổ chức tại Singapore khai mạc vào hôm nay.
Các tập đoàn Âu Mỹ sẽ ra sức phô trương, vì như theo giải thích của tờ Lysenko, họ đang trông chờ vào thị trường châu Á để quên đi khủng hoảng. Le Monde cũng cùng nhận xét với dòng tựa Đông Nam Á, vùng đất hứa mới của các nhà chế tạo máy bay. Cả hai tờ báo đều cho là triển lãm ở Singapore diễn ra rất đúng lúc, trong khi mà Đông Nam Á, như phân tích của Le Monde, đang trở thành vùng săn mồi mới của giới chế tạo máy bay. Tờ báo nhắc lại trong năm qua 2011, thì các hãng hàng không châu Á đã đặt mua hàng trăm máy bay như Air Asia của Malaysia đã ký mua 200 chiếc Airbus A320neo, và hãng này sẽ có một đội máy bay 375 chiếc do châu Âu sản xuất. Indonesia thì cũng đã ký hợp đồng mua hơn 200 máy bay của Boeing. Về phương diện máy bay trực thăng, Eurocopter và ATR, hai chi nhánh của tập đoàn châu Âu EADS đã thông báo doanh số hàng tỷ euro trong năm 2011 ở châu Á. Trong tình hình khủng hoảng hiện nay, thì các quốc gia châu Á vẫn còn giữ tỷ lệ tăng trưởng khả quan. Chuyên chở trong vùng cũng không ngừng gia tăng. Một số nhà chế tạo máy bay còn đánh giá là những kiểu máy bay mới có thể xuất phát từ nhu cầu của châu Á. Cũng trên bình diện kinh tế, tờ Le Figaro hôm nay chú ý đến Nhật Bản đang phải trả một cái giá rất đắt cho Fukushima, tờ trang kinh tế. Theo Le Figaro, do phải nhập nhiên liệu và trả một hóa đơn cao chưa từng thấy, cộng thêm với thị trường khách hàng châu Âu và Mỹ giảm sụt, kinh tế Nhật đã rơi lại vào suy thoái. Hậu quả tình hình trước mắt là ngày càng có nhiều công ty Nhật nghĩ đến việc dời cơ sở sản xuất sang các nước láng giềng châu Á, tìm điều kiện sản xuất thuận lợi hơn. Theo Le Figaro, trong những quốc gia mà các công ty Nhật nhòm ngó, nổi trội là Việt Nam. Trước đây, theo tờ báo, thì nhiều công ty Nhật đã chọn sang Thái Lan. Nhưng với cơn lụt vừa qua, thì Thái Lan gây cho họ nhiều khó khăn. Cho nên giờ đây, họ quay sang Việt Nam. Trong năm qua, đã có hơn 200 công ty Nhật đến đặt cơ sở, đầu tư 1,4 tỷ euro tại đây. Tiếp tục chương trình sau đây là tạp chí Kinh tế. Thanh Hà nói về Hy Lạp vẫn không tìm ra ngõ thoát.
Tạp chí Kinh tế.
Một bước tiến để lao thẳng vào tường, cả Hy Lạp lẫn khối euro cùng trong bế tắc. Đó là bình luận của các chuyên gia kinh tế sau khi Quốc hội Hy Lạp trong khói lửa một lần nữa đã phải thông qua kế hoạch khắc khổ bất chấp sự phẫn nộ của làn sóng 100.000 người trên đường phố ở Athens và Salonik. Trong đêm ngày Chủ nhật 12 tháng 2 vừa qua, 278 đại biểu Quốc hội Hy Lạp trên tổng số 300 người đã tham gia cuộc biểu quyết về một kế hoạch khắc khổ mới. Đây là một trong những điều kiện tiên quyết để Liên hiệp châu Âu, Ngân hàng Trung ương châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế đồng ý cấp cho Athens thêm một gói viện trợ thứ nhì trị giá 130 tỷ euro. Sau nhiều giờ thảo luận hết sức gay go thì cuối cùng Quốc hội Hy Lạp với 199 phiếu thuận, 74 phiếu chống và 3 người không biểu quyết đã bật đèn xanh cho chính phủ của Thủ tướng Lucas Papademos thi hành thêm một loạt các biện pháp thắt lưng buộc bụng. Trước cuộc biểu quyết ở Hạ viện thì Thủ tướng Hy Lạp đã cảnh báo là lá phiếu của mỗi một dân biểu đều mang tính quyết định đối với tương lai quốc gia này vì nó sẽ cho phép Hy Lạp xích lại gần thêm với châu Âu hay lâm vào cảnh hỗn loạn. Vào lúc mà các đại biểu quốc hội đang bỏ phiếu thì trên đường phố của Athens đã có đến 80.000 người biểu tình để phản đối luật chơi mà châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế đang áp đặt đối với chính quyền nước này. Hơn 40 địa điểm của thủ đô đã bị phóng hỏa, trụ sở quốc hội Hy Lạp được 3.000 lính bảo vệ để cho chưa đầy 300 vị dân biểu thảo luận về tương lai đất nước một cách an toàn. Các biện pháp cắt giảm chi tiêu vừa được Quốc hội thông qua nằm trong khuôn khổ kế hoạch khắc khổ lần thứ 6 mà Hy Lạp đã liên tục thông qua kể từ tháng 5 năm 2010 tới nay. Như năm kế hoạch đã được cho ra đời trước đó thì kế hoạch thứ 6 cũng chỉ nhằm mục đích là giảm bộ chi ngân sách của nhà nước, thu hẹp tỷ lệ nợ công so với tổng sản phẩm nội địa. Và đổi lại thì Hy Lạp sẽ nhận được các khoản trợ giúp của cộng đồng quốc tế, tránh lâm vào cảnh bị vỡ nợ. Vấn đề đặt ra là Hy Lạp càng thắt lưng buộc bụng thì kinh tế lại càng đi xuống. Năm 2011 chẳng hạn là năm thứ tư liên tiếp mà Hy Lạp bị suy thoái. GDP trong năm ngoái như vậy đã giảm 6% so với 2010. Và theo dự báo của IMF thì kinh tế của nước này sẽ tiếp tục rơi thêm 4 điểm nữa vào năm nay. Đấy là bằng chứng rõ rệt nhất cho thấy liều thuốc mà ba ông bác sĩ là Quỹ tiền tệ quốc tế, Ngân hàng Trung ương châu Âu cũng như là Liên hiệp châu Âu kê toa cho con bệnh Hy Lạp vô hiệu quả. Chẳng những thế mà Hy Lạp và châu Âu cùng đang bị dồn vào chân tường. Sau khi đã cho ra đời năm kế hoạch khắc khổ thì chính phủ liên minh do ông Lucas Papademos đứng đầu đã đề xướng thêm một kế hoạch thứ 6 mà mục tiêu là để thuyết phục các chủ nợ về khả năng thanh toán của Hy Lạp. Kế hoạch thứ 6 đó bao gồm các biện pháp như là giảm thêm hơn 1 tỷ euro ngân sách y tế, tiết kiệm thêm 300 triệu từ ngân sách quốc phòng, giảm nhân sự trong guồng máy hành chính, giảm lương của công nhân viên chức nhà nước, đồng thời tăng cường đội ngũ nhân viên thu thuế, siết chặt mạng lưới kiểm thuế. Vì hàng năm, Hy Lạp hiện bị thất thoát đến 13 tỷ euro do các vụ trốn thuế. Cuối cùng thì chính phủ Hy Lạp đang kỳ vọng rất nhiều vào chương trình tư hữu hóa 4 tập đoàn nhà nước trong các lĩnh vực dầu khí, nước và xổ số quốc gia. Cũng phải nói thêm là trong tháng riêng vừa qua thì vào lúc mà mọi người chờ đợi là mức thuế nhà nước thu vào phải được tăng 9% so với tháng cuối cùng của năm 2011, thì thực tế cho thấy là khoản thuế thu vào công quỹ của Athens đã giảm đi đến 7%. Không những thế, thuế trị giá gia tăng trong tháng riêng cũng đã giảm 18%, đơn giản là vì tiêu thụ của người dân Hy Lạp đã bị co cụm lại. <cười> vào lúc mà trên đường phố của Athens người ta trông thấy rất nhiều các nông dân bán rau quả với cái giá gần như là cho không để giúp đỡ người dân thành phố khi số này không còn điều kiện để mua. Nhiều học sinh phải mặc nguyên một lớp áo ấm rất dày vì trong lớp học không có lò sưởi khi ngân sách giáo dục đã bị cắt giảm đi đến 55% mà thuế xăng dầu thì lại tăng thêm 30%. Vào lúc mà 1 triệu người trên tổng số 11 triệu dân Hy Lạp không có việc làm thì chính phủ của Hy Lạp trong kế hoạch khắc khổ mới đã quyết định sa thải thêm 15.000 công nhân viên chức nhà nước và giảm 22% mức lương tối thiểu của người dân. Sau khi quốc hội bật đèn xanh để tiếp tục áp dụng thêm nhiều biện pháp cắt giảm chi tiêu, nội các của Thủ tướng Papademos vẫn chưa làm vừa lòng các nhà tài trợ và Athens còn phải vượt qua thêm một số các thử thách khác trước khi nhận được những đồng xu đầu tiên trong gói hỗ trợ 130 tỷ euro mà châu Âu và IMF đã hứa cho Hy Lạp vay. Phải đợi đến ngày 17 tháng 2 sắp tới thì các bộ trưởng tài chính của khối euro mới họp lại để xem rằng Hy Lạp có đáp ứng tất cả những điều kiện mà bộ ba Troika đã đề ra cho Athens hay không. Cụ thể hơn thì IMF và châu Âu đang đòi Athens phải giảm thêm 325 triệu euro các khoản chi tiêu trong ngân sách của năm nay. Và chỉ cần Hy Lạp thiếu sót một trong những đòi hỏi của các nhà tài trợ là cũng đủ để thủ tục duyệt hồ sơ cho Hy Lạp vay phải được xét lại từ đầu và sớm nhất là sẽ được duyệt vào ngày 20 tháng này. Tiếp theo đó thì còn phải đợi đến cuối tháng Hạ viện của Đức mới biểu quyết về nguyên tắc hỗ trợ cho Hy Lạp 130 tỷ euro. Và sau Đức thì sẽ phải đến lượt Phần Lan, Hà Lan cho biết ý kiến. Nói một cách khác thì từ nay cho đến hết tuần lễ đầu của tháng 3, Hy Lạp không có hy vọng được giải ngân cho dù chỉ là một đồng xu trong gói hỗ trợ 130 tỷ mà các bên đã từng hứa hẹn cho Athens vay kể từ mùa thu năm ngoái. Trong khi đó thì cho đến ngày 14 tháng 3 sắp tới là Hy Lạp phải thanh toán 14,5 tỷ euro nợ đáo hạn. Hiện tại có rất nhiều các công trình nghiên cứu cho thấy là sẽ có từ một nửa cho tới khoảng 2/3 gói hỗ trợ cho Hy Lạp trị giá 130 tỷ euro vừa nói trên là được dùng để trả tiền lãi cho các nhà chủ nợ của Hy Lạp. Trả lời phỏng vấn trên đài RFI, bà Vicky Skoumbi, tổng biên tập tạp chí nhân văn Aletheia tại Athens, cho biết là vì sao bà phẫn nộ trước những người tự xưng là các vị cứu tinh cho Hy Lạp.
Je suis extrêmement en colère, je suis même révoltée. Il faut dire que c'est nullement une aide qui va aller à l'économie réelle ni aux besoins de la population.
Tôi hết sức công phẫn trước kế hoạch vừa được thông qua. Đây hoàn toàn không phải là một kế hoạch có thể giúp cho bản thân kinh tế Hy Lạp hay cho người dân Hy Lạp. Tất cả các khoản tiền tiết kiệm được đều được dành để trả cho các chủ nợ. Tiền tiết kiệm của dân là để rót vào túi các ngân hàng. Như vậy có nghĩa là một lần nữa người ta lại muốn rút ruột của Hy Lạp để làm giàu thêm cho các ông chủ nợ. Người dân Athens nói riêng và Hy Lạp nói chung ngày càng nghèo đi. Họ nghèo đến mức không tưởng tượng nổi. Tất cả chỉ là để trả nợ. Liên hiệp châu Âu liên tục bắt Athens phải thắt lưng buộc bụng. Các kế hoạch khắc khổ liên tiếp nối đuôi nhau ra đời. Vấn đề là Hy Lạp càng thắt lưng buộc bụng chừng nào, kinh tế càng đi xuống và nợ lại càng lớn chừng ấy. Điều mà Brussels không trông thấy là đời sống của dân Hy Lạp đang vô cùng cơ cực. Có những người đi làm, có lương mà cũng không đủ sống. Toàn bộ chính sách kinh tế mà khối euro đang áp đặt với Athens sẽ đẩy Hy Lạp vào cảnh khánh tận. Tôi kêu gọi mọi người vùng lên chống lại các vị tự xưng là cứu tinh của Hy Lạp vì chính họ đang tàn phá toàn bộ nền kinh tế, toàn bộ đất nước tôi.
Một điểm đáng nói khác là các kế hoạch thắt lưng buộc bụng của Hy Lạp chỉ nhắm tới việc cắt giảm chi tiêu để thu hẹp bộ chi ngân sách nhà nước, để giảm bớt nợ công mà quên bẵng đi rằng khi kinh tế không có tăng trưởng thì nhà nước không thể thu thuế. Khi mà tỷ lệ thất nghiệp lên đến 25% dân số trong tuổi lao động thì tiêu thụ nội địa đương nhiên phải đi xuống và khi đó thì nhà nước không thể thu vào các khoản thuế trị giá gia tăng. Như vậy là Hy Lạp sẽ không thể thoát khỏi vòng luẩn quẩn của suy thoái. Những khó khăn chồng chất trong đời sống cũng đang khiến tinh thần bài châu Âu của người dân Hy Lạp ngày một lớn. Chuyên gia Dimitros Triamfilolou, giám đốc cơ quan nghiên cứu về quan hệ quốc tế tại Đại học Istanbul phân tích.
La Grèce est un petit pays et quand on est petit, on a toujours ce complexe
Hy Lạp là một nước nhỏ, chính vì thế mà quốc gia này muốn gia nhập đại gia đình châu Âu để được đứng chung với 26 nước thành viên khác trong một cộng đồng hơn 520 triệu dân. Dù vậy, giờ đây, dư luận Hy Lạp cảm thấy họ đã bị các anh em cùng một nhà bỏ rơi. Không những thế, người dân Hy Lạp còn cảm thấy khó chịu khi một nước lớn như là Đức suốt ngày lên giọng dạy đời. Berlin luôn dạy cho Athens những bài học rất chướng tai. Khi thì Thủ tướng Merkel, khi thì ông Bộ trưởng Tài chính Đức bày tỏ quan điểm về khủng hoảng Hy Lạp. Nhưng thực tế họ lại chẳng hiểu một tí gì về Hy Lạp cả. Đó là điều mà 11 triệu dân Hy Lạp khó có thể chấp nhận được. Người dân Hy Lạp có niềm tự hào của họ. Họ cũng phải đi làm để kiếm sống. Họ cũng yêu đất nước nơi họ sinh ra. Cho nên họ cảm thấy đang bị châu Âu sỉ nhục. Tinh thần bài Đức ở Hy Lạp ngày càng rõ rệt.
Thất nghiệp gia tăng, sức mua của các hộ gia đình tuột dốc, một phần lớn các thanh niên Hy Lạp không trông thấy tương lai. Đương nhiên, Hy Lạp phải nhận lấy một phần trách nhiệm. Cuối thập niên 1990 thì Athens đã khai man sổ sách để chứng minh với Liên hiệp châu Âu là mình có đủ sức để tham gia đồng euro. Lại cũng nhiều chính phủ Hy Lạp liên tiếp đã che giấu các khoản nợ công khổng lồ hay mức thâm thủng ngân sách nhà nước. Thế nhưng bên cạnh đó thì cộng đồng quốc tế cũng phải nhìn nhận những sai sót của chính mình đối với Hy Lạp. Các nhà tư bản trên thế giới đã đồng ý cho Hy Lạp vay với lãi suất quá thấp, tạo cho chính quyền Athens cảm tưởng là Hy Lạp có khả năng tiêu xài rộng rãi. Tất cả đã diễn ra êm đẹp cho đến cuộc khủng hoảng tài chính 2008, khi mà con tàu kinh tế của toàn thế giới bị chững lại, thì những mắt xích yếu kém nhất như là Hy Lạp đương nhiên bị ảnh hưởng nặng hơn cả. Thêm vào đó thì Hy Lạp, như là nhiều nước thành viên trong khối euro khác, đã chấp nhận cột chặt đơn vị tiền tệ của mình vào một khối để mất đi khả năng phá giá đồng tiền khi cần phải kích thích kinh tế, khi cần phải kích thích thương mại hay kích thích du lịch. Cuối cùng, nhìn vào liều thuốc mà bộ ba châu Âu và IMF đã kê đơn cho Hy Lạp, thì điều khó hiểu là tại sao cộng đồng quốc tế lại đòi Athens phải liên tục cho ra đời các kế hoạch hà khắc vào lúc mà GDP của quốc gia này bị rơi điểm trong 4 năm liên tiếp. Tính từ 2008 đến 2011, tổng sản phẩm nội địa của Hy Lạp như vậy đã giảm 15%, và mức lương trung bình của người dân tại quốc gia này cho tới đầu năm 2011 hiện chỉ còn tương đương với mức lương của năm 1997. Một câu hỏi khác là tại sao các biện pháp cắt giảm chi tiêu đã được liên tục cho ra đời mà thâm hụt ngân sách nhà nước vẫn quá mức 10% GDP? Tại sao các cơ quan tài chính, tư nhân đã chấp nhận xóa bớt nợ cho Hy Lạp, vậy mà nợ công của quốc gia này vẫn còn là 120% vào năm 2020? Theo quan điểm của giáo sư George Prevelakis, chuyên gia về địa lý chính trị, giảng dạy tại Đại học Paris-Panthéon-Sorbonne, thì khủng hoảng toàn diện của Hy Lạp đang đe dọa trực tiếp đến sự tồn tại của bản thân Liên hiệp châu Âu.
Tôi hết sức lo ngại về tình hình Hy Lạp. Từ một cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng, Hy Lạp đang lún sâu vào một cuộc khủng hoảng chính trị cũng nghiêm trọng không kém, do cả phía chính quyền Athens lẫn Brussels cùng có những sai lầm. Hay nói đúng hơn là cả hai bên đã đi từ sai lầm này đến sai lầm khác. Tới nay Hy Lạp vẫn không có lối thoát. Chúng ta thấy trong những ngày qua, khi tình hình Hy Lạp sôi sục thì một số lãnh đạo châu Âu, đứng đầu là Đức hay Hà Lan, vẫn dùng những lời lẽ nặng nề để nhục mạ Athens. Thủ đô Athens đã bị tàn phá trong đêm Chủ nhật vừa qua, một phần là do lỗi của châu Âu. Khủng hoảng tài chính của Hy Lạp đã dẫn đến khủng hoảng cả về phương diện xã hội lẫn chính trị. Khủng hoảng chính trị của Hy Lạp nguy hiểm ở chỗ nó có thể trở thành một cuộc khủng hoảng về mặt địa chính trị, làm thay đổi tương quan lực lượng của khu vực vùng Ban Căng và Địa Trung Hải. Vì vậy tôi nghĩ là đã đến lúc các nước lớn trong khu vực đồng euro như Pháp hay Đức nên ý thức được rằng ngọn lửa đang bùng lên tại Hy Lạp không chỉ là một vấn đề nội bộ của quốc gia này. Uất ức, chồng chất và cảm tưởng đang bị sỉ nhục của 11 triệu dân Hy Lạp có thể làm thay đổi cục diện của Liên hiệp châu Âu. Đó là những gì đi ngược lại với tinh thần của đại gia đình châu Âu và có thể đe dọa đến quyền lợi của toàn khối và thậm chí làm tiêu tan ước mơ xây dựng một cộng đồng châu Âu. Tiếc là trong bối cảnh nước Pháp đang chuẩn bị bầu lại tổng thống, hồ sơ Hy Lạp không phải là ưu tiên của Paris. Do vậy, tôi e rằng Hy Lạp có thể đẩy Liên hiệp châu Âu vào một cuộc khủng hoảng sâu rộng.
Giáo sư George Prevelakis không loại trừ khả năng là bạo loạn bùng lên ở Hy Lạp tạo nên một cuộc nổi dậy tương tự như các cuộc cách mạng đã từng xảy ra ở Tunisia, Ai Cập hay Libya. Và khi đó, bắt buộc các siêu cường trên thế giới phải can thiệp. Trước mắt, sự phẫn nộ của quần chúng mới chỉ bùng lên và chưa đe dọa trực tiếp đến các hoạt động chính trị tại Hy Lạp. Thế nhưng, liệu sự chịu đựng này của người dân sẽ còn kéo dài được bao lâu? Điều gì sẽ xảy ra khi mà suy thoái kinh tế của Hy Lạp càng trở nên trầm trọng hơn nữa?
Kết thúc chương trình tạp chí hôm nay là Cuộc sống muôn màu do Đức Tâm biên soạn, khám phá bí ẩn sự hình thành bộ lông ngựa vàng.
Cuộc sống muôn màu.
Câu hỏi đơn giản nhưng rất khó trả lời. Vì sao ngựa vằn lại có những vết vằn sọc trắng đen? Từ nhiều năm nay, giới khoa học đã tranh luận về nguyên nhân và gần đây, các chuyên gia Hungary và Thụy Điển khẳng định là họ đã có lời giải đáp thỏa đáng. Thông tin này được đăng trên website của BBC. Theo đó, ngựa vằn có bộ trang phục như vậy là để xua đuổi ruồi trâu, một loại côn trùng hút máu. Nghiên cứu của các nhà khoa học Hungary và Thụy Điển được đăng trên báo Journal of Experimental Biology khẳng định rằng các đường vằn mịn trắng đen làm giảm bớt sự hấp dẫn đối với ruồi trâu. Trước tiên, các nhà khoa học tiến hành nghiên cứu đối với loại ngựa có bộ lông màu đen, màu hạt rẻ hoặc màu trắng và họ nhận thấy là các bộ lông màu đen và hạt rẻ phản quang gây sự chú ý đối với ruồi trâu. Trên những con ngựa này, sóng ánh sáng phản hồi theo chiều ngang, trong khi đó trên các bộ lông ngựa màu trắng, sóng phản hồi theo nhiều hướng và do vậy làm giảm bớt sự hấp dẫn đối với loại côn trùng này. Từ đó, các chuyên gia để ý tới ngựa vằn và tìm hiểu xem bộ lông vằn đen trắng có phản hồi ánh sáng ra sao và tác động như thế nào đối với ruồi trâu. Các nhà khoa học đã làm thí nghiệm như sau. Trên cánh đồng cỏ của một trại nuôi ngựa, họ bôi nhựa dính côn trùng lên một cái bảng màu trắng, một cái bảng màu đen và nhiều bảng có các kích cỡ khác nhau với những vết vằn đen trắng. Họ đếm số ruồi trâu bị dính trên từng bảng. Bảng có màu sắc giống bộ da ngựa vằn, có số côn trùng ít nhất, ít hơn cả bảng có màu trắng. Bước tiếp theo, họ làm thí nghiệm trên những con ngựa già cũng được phết các màu trắng, đen và vằn đen trắng. Kết quả vẫn như vậy. Các nhà khoa học đưa ra kết luận, giống ngựa vằn đã tự biến đổi để có được bộ lông với những vết vằn đen trắng mịn màng, ít hấp dẫn hơn đối với ruồi trâu. Một nhà sinh học chuyên nghiên cứu về sự tiến hóa của động vật, tuy không tham gia công trình nghiên cứu nói trên, cũng thừa nhận là thí nghiệm đã được tiến hành một cách chặt chẽ và thú vị. Tuy vậy, chuyên gia này không muốn đưa ra những kết luận cuối cùng về sự hình thành các vết đen trắng trên loài ngựa vằn. Ông nói, để giải thích đúng, các tác giả của công trình nghiên cứu có lẽ cần chứng minh rằng những vết cắn của ruồi trâu ảnh hưởng mạnh mẽ đến tiến trình lựa chọn tự nhiên của loài ngựa vằn, nhưng lại không có ảnh hưởng đối với các loài ngựa khác hoặc loài lừa, đó là những loại vật không có bộ lông vằn đen trắng. Theo chuyên gia này, có nhiều yếu tố tác động đến màu sắc bộ lông của ngựa vằn. Trong quá khứ, các nhà khoa học đã từng giải thích rằng bộ lông vằn đen trắng có tác dụng như một tấm áo ngụy trang. Khi ngựa vằn tụ tập đông đảo, chúng tạo cảm giác như một tấm thảm lớn có vết vằn đen trắng, chứ không phải là màu sắc của từng con vật. Điều này làm hoa mắt, đánh lừa được sư tử hoặc các loài động vật chuyên săn và ăn thịt ngựa vằn.
RFI. Et l'info devient mondiale.
Chương trình của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. Ngày mai, sau bản tin thời sự và mục điểm báo là tạp chí Cộng đồng, Thụy My nói về túi đột ngực PIP đã được sử dụng tại Việt Nam nhưng chưa gây hậu quả. RFI đến đây xin tạm biệt quý thính giả và hẹn quý vị vào chương trình ngày mai trên các băng tần thường lệ. Xin cảm ơn và tạm biệt quý vị.